Kính bạch thầy, con có câu hỏi xin được thầy giải đáp. Năm 11 tuổi con có nguyện ăn chay 10 năm cho ba con, nhưng đến nay con vẫn chưa thực hiện được lời nguyện. Xin thầy cho con biết liệu con ăn chay trả góp có được không? Vì bây giờ gia đình con cái nên con chưa thực hiện được. Con không biết đến lúc nào mới thực hiện được, và lời nguyện ngày xưa cứ mãi theo con. Cái ngân hàng nào mà cho mượn tiền tới 10 năm mà không trả, ý mình là minimum pay. Thưa đại chúng, là khi mình đi mượn tiền credit mình xài, tới tháng người ta gửi cái bill về, cái balance, nhưng người ta vẫn cho mình một cái choice là minimum pay 10 đồng, 20 đồng. Bởi vì mình phải trả để thể hiện cái lòng muốn trả tiền. Vì có mượn là phải có trả, rồi cái credit card nó mới process, mình xài tiếp được nữa. Nếu như tháng đó mình không trả ít nhất 10 đồng, 20 đồng, cái thẻ nó ngưng, nó không cho mình sử dụng, phải không? Mà cái nhà băng nào mà cho mượn 10 năm mà không trả đồng nào ở trơn, là tới giờ từ nguyện từ hồi 11 tuổi. 11 tuổi mà biết dây dây mượn nợ. Mượn nợ với thánh thần. Thưa đại chúng, ở đây có một cái dễ thương là khi mình gặp một người thân có nạn thì mình phát cái nguyện, mình ăn chay, mình làm gì đó cho người thân mình. Có nhiều người nguyện xuống tóc nữa. Bất cứ cái nguyện nào là tự mình muốn, chứ còn Phật không có bao giờ có một cái deal gì với mình hết. Tự mình contract với Phật, tự mình create một cái contract, rồi mình bắt Phật ký vô đó, chứ Phật biết gì đâu. Cho nên suốt thời gian này, thí dụ bây giờ mình có không trả cũng không có gì hết, nhưng cái lời nguyện đó nó sẽ khó chịu đối với mình, tại vì mình vẫn ở trong lòng của mình. Cho nên vị Phật tử này đã nguyện rồi, mà hoàn cảnh của mình không thể ăn chay một lèo 10 năm được, thì bây giờ mình có thể ăn theo tuần. Một tuần ăn một ngày, hai ngày, ba ngày, tùy mình. Trả sao mà đủ 10 năm mà mình đã phát nguyện. Thật ra mình trả kiểu nào cũng không hề có tội gì với Phật hết, nhưng trong lòng mình sẽ thấy khó chịu, tại vì mình hứa cái gì đó với ở trển, rồi mình không làm thì tự tâm mình khó chịu thôi. Mình mắc cái lời nguyện nghĩa là chúng ta tự thấy mình khó chịu, mình giống như mình lường gạt ở trển vậy đó, phải không? Cho nên thật sự mình không làm cũng không tội, nhưng ở đây chúng ta nên thực hiện cái nguyện của mình, bởi vì đó là mình nguyện. Mà thực hiện thì tùy hoàn cảnh của mình, cách nào cũng được hết. 10 năm, bây giờ quý vị nguyện ăn mỗi tuần 3 ngày, 4 ngày cứ cộng lại, cho đến khi nào đủ 10 năm cũng được nữa. Hiểu ý không? Còn nếu như á, từ đây cho đến hết đời, không cần tính 10 năm nữa, mà con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, cứ ngày chẳng ngày lẻ mà ăn suốt vậy đó, dư hơn 10 năm. Một ngày chẳng là mấy? Hai tay, ngày lẻ là ba tay. Ngày chẳng là bốn tay, ngày lẻ là năm tay. Cứ ngày chẳng ngày lẻ là một tháng mấy ngày? Thì thôi, thì nói tóm lại là được, ăn chay trả góp. Có nhiều nơi người ta cúng dường, người ta còn cúng góp mà. Thưa đại chúng, là như Pháp Hòa nói vậy đó, mình cái gì mình nguyện là tự mình ha, Phật không hề có một cái đặc để nào với mình. Mình có trả hay không cũng không có ai bắt tội mình hết, nhưng tự mình sẽ thấy rất khó chịu. Vì cái gì chúng ta đã hứa xin lỗi người thế gian với nhau, mình hứa giúp người đó mà bao nhiêu năm trời mình không giúp, thậm chí người bạn của mình vì thương mình, lúc mình lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn người ta cho mình mượn tiền, mà bây giờ mình không có tiền trả cho người ta một lần, nhưng mình phải thể hiện cái thiện chí của mình là muốn trả tiền. mỗi tháng chịu khó trả cho người ta 500, 100 gì đó tùy mình, nhưng phải thể hiện cái tâm mà muốn trả cái tiền đó. Tôi không có tiền, tại vì mình mượn 100 ngàn rồi đợi có 100 ngàn mới trả đó. Cứ nói vậy rồi cả đời mình có trả đâu. Còn bây giờ mình mượn người ta 100 ngàn mà cố gắng mỗi tháng trả người ta 500, 1 ngàn, dù mình trả được có 7 ngàn, 8 ngàn, người ta vẫn appreciate, người ta vẫn thấy cái thiện chí của mình. Cho nên người thế gian mình mượn tiền hay là mình hứa với ai mà mình không làm, mình còn cảm thấy khó chịu, huống chi là lời hứa đó đối với đấng thần linh hay là vị thánh thiện nào mà chúng ta kính ngưỡng. Mà lúc này không biết nguyện với ai đây, không biết, không thấy rõ. Con nguyện ăn chay mà không biết nguyện với ai. Thì thôi, nói chung là mình ăn chay được thì cố gắng để mà mình hoàn cái nguyện đó của mình. Xin thầy giải thích giùm con, khi nào thì mình tụng kinh nào, chú Đại Bi, chú Dược Sư, kinh Địa Tạng, vân vân. Bất cứ khi nào cũng được. Mình muốn tụng kinh gì mình tụng, kinh tế cũng được, kinh khủng cũng được, kinh hồn cũng được. Thật ra tất cả các bản kinh tụng, tụng để làm gì? Bởi vì chúng ta thường phân tâm, đời sống của chúng ta bị phân tâm rất nhiều. Và nếu chúng ta không tiếp xúc được những lời dạy của Phật, Bồ Tát, thì chúng ta không có biết các ngài nhắc nhở chúng ta cái gì để mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên những cái bản kinh đó thật ra là những lời dạy của Phật. Rồi bây giờ chúng ta đem cái bản kinh đó ra, chúng ta tụng đọc một cách trang trọng, để chúng ta gọi là tụng kinh, một cách trang trọng, để rồi lời kinh đó nó trở thành ra một cái lễ nghi, nó ấm nhập vào trong lòng mình. Bây giờ quý vị không cần ngồi trước bàn Phật, quý vị dở kinh ra, quý vị ngồi bàn khách, bàn ăn, bàn học, đọc cũng được nữa. Cái quan trọng là thấm cái lời kinh, chứ không phải là cái hình thức mình tụng ở đâu. Khi mình chưa thuộc kinh, mình đọc thôi, đọc rồi nhìn vô chữ đó gọi là đọc kinh. Chưa thuộc, nhìn vô sách gọi là đọc kinh. Thuộc kinh rồi gọi là tụng kinh. Vì bây giờ mình tụng bằng trái tim, bằng trí nhớ, chứ không phải bằng cái chữ mình dò trong sách. Mình dò trong sách gọi là đọc, thuộc lòng kêu là tụng. Thì đọc tụng mục đích là để chúng ta trang trọng tiếp nhận lời dạy đó để ứng dụng, chứ không phải mình trả bài cho Phật. Nhưng mà bởi vì cái tâm mình tán loạn, cho nên các ngài mới tổ chức ra thành một nghi thức giúp cho mình đối trước bàn Phật. Mình tụng để chi? Để thanh tịnh, để trang nghiêm, để chú tâm, gom thân tâm lại. Thì một cái thời kinh đó giống như một thời ngồi thiền, như là một cái giây phút chúng ta định tĩnh tâm thức của mình vậy. Còn nếu mình nói khỏi tụng khỏi đọc, thì mình bảo đảm là sẽ nghe lời khỏi tụng khỏi đọc, thì không biết Phật dạy cái gì. Thật ra tư kinh là gì? Chứa đựng lời dạy của Phật thôi. Phật dạy muốn bớt tham phải làm gì, bớt sân phải làm gì, bớt si phải làm gì. Tất cả những lời dạy trong kinh là những gì Phật dạy ứng dụng sống. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đem ra đọc như là một cái lời thánh, đọc như vậy bằng một sự trang trọng thì chúng ta sẽ ghi nhớ. Đó, ví dụ như mình đọc cái bài sám hối đi: Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Đọc cũng được nữa, mà đọc xong rồi cái lời nó thấm trong tim mình. Rồi bây giờ mình tụng cũng được nữa, mình ê a có ca có kệ vậy đó, mỗi ngày mình thường tụng như vậy, cái lời kinh nó thấm nhập và mình ứng dụng lời dạy đó trong đời sống của mình. Cho nên bất luận kinh nào, tụng giờ nào cũng được, kịch kinh gì cũng được đó. Mùng 1 Tết tụng kinh Địa Tạng cũng không sao đó. Không có ai nói tụng kinh Địa Tạng không được tụng mùng 1 Tết. Mùng 1 phải tụng Dược Sư, không có chữ phải trong đó. Nhưng mà tại vì chúng ta thường phân chia ra những cái lễ nghi để cho chúng ta có một quá trình tu tập, chúng ta chú tâm vào đó. Tết tụng Dược Sư, rồi mùa Vu Lan tụng kinh Vu Lan để làm gì? Cứ mỗi mùa chúng ta tụng một bản kinh nào đó như là một cái quá trình và một cái cơ hội để chúng ta tiếp xúc với những bản kinh mà Đức Phật dạy hay chư tổ viết lại. Quan trọng là chúng ta thấm nhập được lời kinh để chúng ta ứng dụng vào đời sống của mình. Kính thưa bạch thầy, thường con nghe nói trì chú là phải tụng ra tiếng mới có thần lực, mà con thấy trong bài thí thực có tụng chú vãng sanh mà khi cúng thì đọc thầm, vậy buổi cúng thí thực này có hiệu quả không? Khi mình tụng kinh á, nó có tới mấy cách tụng lực. Tụng mà ra tiếng gọi là tụng kinh, nhìn vô sách đọc gọi là đọc kinh, mình tụng thầm trong miệng mình á, đủ cái hơi của mình thôi gọi là trì kinh. Bởi vì có nhiều khi cái bản kinh nó quá dài, nếu chúng ta dặn hơi mà chúng ta tụng á, có thể chúng ta sẽ tắt đài nửa cuốn. Nhưng nếu chúng ta biết giữ hơi mình tụng thì chúng ta tụng trọn được một quyển kinh. Hiểu ý không? Nhưng có những cái chúng ta trì cũng được. Thí dụ bây giờ mình bệnh, khan tiếng, tắc tiếng, đọc kinh, nhìn mắt nhìn vô chữ, đọc trong đầu mình cũng được nữa. Không có ai bắt buộc tụng phải ra tiếng, phải như thế nào cả. Ngay cả niệm Phật, thí dụ như mình tụng hồi nãy quý vị niệm đó, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cái đó gọi là cao thanh niệm Phật, niệm lớn lên cho mọi người, người ta nghe, người ta niệm theo. Nhưng mà nếu 11, 12 giờ khuya niệm vậy được không? 11, 12 giờ khuya thì phải gì? Trì danh thôi. Nam Mô Quán Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thân Bồ Tát. Đi vô trong bệnh viện ngồi niệm cao thanh được không? Trì thôi. Hiểu ý không? Rồi đến một lúc nào đó người ta trong phòng mọi người ta ngủ, mình ngủ không được, một phòng bốn người, mọi người người ta ngủ, trong đầu mình niệm thôi chứ. Nam Mô Quán Thân Bồ Tát. Dù mình không lên tiếng nhưng cũng phiền người ngủ. Như vậy thì mình phải biết cái hoàn cảnh lúc nào để mình ứng dụng cái âm thanh của mình. Câu niệm Phật đi với cái âm thanh thì mọi người sẽ làm sao? Sẽ thích hơn. Giống như cái bài nhạc hồi nãy phải không? Bài hát rất hay mà cô Vương Hồng Thủy cũng hát đúng tâm, đúng giọng, vân vân. Tự nhiên mọi người nghe rõ chữ. Cái loa nó không quá lớn, quá to, và cô hát vừa chừng thì nó hay. Như vậy thì cũng như thế, chúng ta tụng kinh như thế nào để âm thanh vừa phải và đúng lúc đúng thời thì chúng ta mới là người biết ứng dụng. Niệm Phật tụng kinh có khi thầm đọc, có khi trì nhìn thôi, có khi tụng, có khi đọc, vân vân. Thành thử ra thậm chí không có tụng gì hết, ban đêm mở cái máy lên mà người ta đọc kinh á, kinh mà người ta đọc thành audio á, sách nói đó, nghe đọc thôi. Mà bây giờ người ta cũng không có tụng nữa, người ta đọc. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, nơi rừng của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ trong chúng hội có 1250 vị tỳ kheo, đều là những vị quen biết. Ta đọc vậy đó, bản kinh đó bình thường mình ê a mình tụng, nhưng qua sách nói người ta đọc nghe nó thấm hơn. Ở bên chùa Pháp Hòa đó, mỗi chủ nhật là sẽ đọc một bài kinh mà một người đọc thôi, tất cả đại chúng ngồi nghe. Mỗi ngày mỗi tháng các thầy tụng giới, một người đọc thôi, đọc cái văn bản Phát Bồ Đề Tâm, đọc cái Quy Sơn Cảnh Sách. Tại vì một người đọc, đọc với cái giọng rõ ràng, đọc chậm, vừa chừng đủ nghe, đại chúng nghe rất là thấm. Nhiều khi mình tụng á, mình lo chạy theo tiếng mõ, cái nhịp nhanh chứ tụng xong không biết tụng gì hết trơn á. Nhưng nếu ngồi đọc kinh, một người đọc, mọi người ngồi nghe, lời kinh nó sẽ thấm. Nhất là vị nào mà chưa quen tụng kinh, trời ơi mà vô mà bữa đó tụng nhanh đó nha, mình lăn nghiêng lăn ngửa chạy theo luôn đó. Lấy ngón tay chĩa vô ngón kinh mà mình nghiêng chỗ này mà nghiêng chỗ kia, chưa nghiêng tới đâu mà ông thầy đã qua trang mới rồi. Rồi tụng xong cái hồi mình mất tiêu, không biết mình ở đâu rồi, cái mình say qua thôi, ở đâu vậy? Rồi cái bà đó tôi cũng biết ở đâu. Rồi cái ông bên cạnh đó, ở đây chứ đâu. À, rồi thì mà khi mà chạy không được rồi thì le lưỡi liếm hai trang kinh. Cho nên ngay cả cái khi cái người hướng dẫn kinh cũng phải linh động. Người hướng dẫn kinh phải hướng dẫn như thế nào để mọi người tụng nhịp theo được mình. Mình thuộc kinh là một việc, nhưng mình phải nhìn xuống đại chúng chưa có thuộc kinh, thì mình phải tụng như thế nào để người ta tụng theo kịp với mình, thì mình mới cho người ta được cái lợi lạc. Người ta bỏ ra một giờ đồng hồ ngồi tụng kinh với mình, tưởng sao mình tụng à. Người khác ngồi chạy theo hụt hơi, nghiêng ngửa, lật rách kinh luôn, mà rốt cuộc không được gì hết trơn. Tụng xong chỗ ông thầy cũng tụng kinh hồn quá. Mình tụng kinh như vậy thì đâu mất đi cái lợi lạc cho cả đôi bên. Cho nên cái người hướng dẫn kinh phải quán chúng, phải nhìn xuống đại chúng. Đối tượng của mình hôm nay tụng là tất cả những Phật tử mới, người ta chưa có quen. Và hơn nữa đó, có một điều quan trọng là mình phải tụng trung thành với cái bản kinh mình đã phát ra. Trời đất ơi, phát người cuốn bà lớn cầm muốn mỏi tay vậy mà không có tụng bài nào trong đó, toàn tụng mấy cái bài mình thuộc không à. Rồi ngoài ta lật hoài ta nói ủa đâu rồi. Như vậy thì mình phát để làm gì mà khi mình không tụng những cái bài kinh trong đó. Cho nên cái người chủ lễ đó rất là quan trọng. Không phải mình biết kinh, mình tụng kinh, mình cầm máy cái rồi mình bất biết. Mình phải nhìn chúng, cái đó gọi là tụng với cái lòng từ bi, mà cái tâm thương chúng sanh. Thương chúng sanh là mình muốn cho người ta có lợi lạc vào thời kinh. Thậm chí phải chọn những bài kinh nào mà nó đủ sức để người ta hiểu, để cho người ta đứng dậy, người ta đi về, người ta hoan hỷ với thời kinh. Nếu tụng xong mà đứng dậy, người ta nói trời ơi bữa nay kinh hay quá, tụng thiệt là thánh thiết vậy đó. Mình biết mình ăn tiền rồi đó. Tụng sao mà ta nói trời ơi kinh gì mà tôi muốn chết luôn vậy. Mình tụng xong rồi ta không được cái gì hết vậy. Ủa không, ta đổ đường ra 1-2 tiếng đồng hồ về tụng với mình thời kinh. Cho nên cái người chủ lễ rất quan trọng, phải quán xuyến đại chúng và quán xét cái thời gian, đồng thời chuông mỏ nhịp nhàng tụng mà mọi người tụng theo kịp. Cho nên á, cái vấn đề tụng thầm, tụng cao, tụng gì nó không quan trọng, mà quan trọng là mình tụng đọc xong rồi mình thấm nhập được cái lời kinh đó. Có một người nọ đó, họ đứng ở trên núi á, dân làng ta đi làm ở dưới, thì cái ngôi thất này ở trên núi á, mỗi ngày này vị đó đứng ở trên cái núi vọng xuống cái làng ở dưới. A Di Đà Phật. Ông tụng một tiếng đó xong, cái 5 phút sau ông niệm tiếng nữa. Hòa thượng đang làm cái việc là cao thanh trì danh, niệm Phật để nhắc nhở dân chúng ở dưới đó niệm Phật. Ngài ở trên này, ngài cứ 5 phút ngài niệm một câu lớn lên để cho ở dưới nghe mà nhắc nhở mình niệm Phật. Thành thử ra lời kinh tiếng tụng của mình không phải mình tụng để trả bài cho Phật. Mình tụng kinh như thế nào mà cả âm siêu dương thới. Người âm mà nghe đó siêu thoát, người dương mà nghe phơi phới trong lòng, nghe xong muốn tu. Cho nên mình tụng kinh mình mới biết. Đi vào trong bệnh viện không có cao thanh trì danh được, niệm vừa chừng cho cái người bệnh thôi. Thậm chí nếu chưa đủ phương tiện, mình mặc niệm mình gửi năng lượng cho người đó. Tụng làm sao mà có đạo lực, có năng lực mà không làm phiền người kế bên. Cái đó là cái người biết tự, biết ứng dụng tu tập. Chứ không phải tụng kiểu nào, tụng lớn, tụng nhỏ, tụng có chuông, có mỏ, mà bảo đảm có cái mỏ để tụng, không có chuông thôi. Con có câu hỏi, là người mất trong bệnh viện khi cúng dỗ có được cúng trong nhà không? Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là ta không mất cái trong nhà rồi, chắc kiểu này bưng vô bệnh viện cúng. Tại vì sao biết không? Tại vì mình sống theo cái kiểu của mình. Mình nghĩ rằng chỗ nào đó phải mở cửa cho mình vô, mình mới vô được. Thưa đại chúng, khi chúng ta còn sống, chúng ta đi lại bằng cái thân này, mở cửa mình mới vô được, đóng cửa mình không vô được. Nhưng khi mà chúng ta ở cái cõi giới này, chúng ta không đi bằng cái thân xác, chúng ta đi bằng tâm thức. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa hỏi chị ở Việt Nam chị ở đâu? Nói dạ tôi ở Nha Trang cầu Sớm Bóng. Vừa dứt lời là cái tâm mình phóng tới cái cầu Sớm Bóng và diễn tả rồi đó, phải không? Quý vị hỏi Pháp Hòa ở đâu, tôi nói ở Cần Thơ. Hồi nãy Pháp Hòa ra cửa, con cô hỏi thầy cần gì? Ý cô hỏi thầy cần nước, cần bánh, cần thức ăn gì qua nay vậy không? Giờ này chỉ cần thơ thôi. Ngồi đây, mình ngồi ở đây, nhưng mà tâm của mình nói tới đâu là mình đã phóng về chỗ đó rồi. Bây giờ quý vị ngồi đây, nhưng mà hỏi quý vị ở đâu? Nó ở Chicago, là bắt đầu phóng nguyên con đường đi về Chicago. Mình đâu có đi bằng cái thân, mình đi bằng cái tâm thức. Cho nên khi mình mất đi, mình ở trong cảnh giới này thì mình đi bằng thân xác, nhưng ở cảnh giới kia mình không đi bằng cái này, mình đi bằng cái kia. Mà đi bằng cái kia thì chỗ nào mình vô cũng được. Mình còn sống đây, mình ăn, mình bỏ vô miệng, mình nhai, mình nuốt. Nhưng khi mình ở trong cảnh giới đó, không có nhai nuốt nữa, ngửi không thôi. Cái đó gọi là xuất thực. Còn bây giờ mình còn sống, mình ăn, bỏ miệng, mình nhai, gọi là đoàn thực. Như vậy thì âm dương vô nhị lý, cõi sống và cõi chết không có hai. Nhưng mà sanh tử hữu thù đồ, đối sống đối chết có khác. Cái lý nó không hai, nhưng mà cách, mỗi cách nó mỗi kiểu. Ví dụ như mình còn sống nè, thì dọn cơm lên để mời lết, có canh, có đồ kho, có xào, có chén dĩa, đồ đàng hoàng hết, y chang mâm cúng không, chỉ thiếu cái nhang đèn thôi chứ gì nữa. Thì người còn sống mình còn dọn y như vậy, rồi mình nói mời ba mới cầm cái nhang nữa: kính thưa ba, hôm nay giỗ của ba, chúng con nhớ ngày ba mất cho nên làm một bữa cơm, mời ba về dùng cơm để chứng minh lòng hiếu thảo của chúng con, sẵn tiện con mời má về chung vui với ba. Cũng là một hình thức cúng. Quý vị nhìn cái bàn tiệc quý vị đã sắp đặt coi có y như mâm cúng không, chỉ cần để cái lư hương lên là thành mâm cúng rồi. Rồi quý vị đem đi nước lên đây nè, để vậy là cúng nè. Rồi ông thầy ông bưng lên ông uống thôi, chỉ có khác một cái là người kia chỉ ngửi thôi, cái người ngồi ở bàn ngửi thôi, gọi là xúc thực. Còn mình đưa vô miệng mình uống từng ngụm từng miếng, vậy là đoàn thực. Hiểu ý không? Như vậy ăn của người sống và cái ăn của người chết có khác. Cái đi lại của người sống và cái đi lại của người chết nó có khác. Chết ở đâu không cần biết, nhưng mà giao cảm là người đó có mặt. Giao cảm là họ có mặt. Có thể họ mất tận ở Việt Nam, họ mất tận ở Maroc, nhưng mình móc ra là họ có mặt. Mình vừa móc họ ra khỏi tâm tư mình thôi. Họ giao tiếp bằng tâm linh chứ đâu phải à. Nhưng mà mình mượn cây hương. Như vậy cây hương á, cây hương nó không phải là cái gì, mà cây hương là một cái connection. Cây hương nó giao thoa giữa mình với người thân. Trên mình cầm một cây hương, tự nhiên mình thấy cái làn khói nó bay lên và mình gửi. Cho nên cái bài nguyện đó, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Thì đám mây này làm gì? Phưởng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Mình mượn cái làn khói hương này để gửi cái tâm tư mình. Cũng giống như á, là mình viết thơ cho người yêu vậy đó. Mình viết xong rồi mình nói: hoa bưởi hôm nay hái thật nhiều, đem về ép tập chép thơ yêu. Nhờ mây nhờ gió gửi người đọc, xin đừng dở ra xếp cánh diều. Mình gửi mây gửi gió theo cái tình yêu của mình, gửi mây gửi gió để mong người đọc. Gửi mây gửi gió mong người đọc, đừng có dở thơ ra xếp cách nhiều. Thành thử là mình giao cảm. Vì vậy mà mình bất cứ người thân mất ở đâu, chỉ cần tâm mình khởi lên là mình họ tiếp nhận được cái năng lượng đó. Vậy thì khi chúng ta nói chữ hồi hướng, nó có tác dụng không? Có. Rõ ràng họ mất ở đâu mà mình vẫn hồi hướng cho họ. Chẳng hạn như vừa rồi đây, chiến tranh gần nhất giữa hai nước, mình nhận được bao nhiêu cái tin là người, những vị đó mất, mình đâu có biết họ là ai. Nhưng vì cái tình từ, cái lòng từ bi, cái tình thương, mình ngồi ngay tại nhà mình tụng một thời kinh, niệm Bồ Tát Quan Âm, niệm Bồ Tát Địa Tạng, gửi cái năng lượng từ bi đến tiếp độ các hương linh mà đã quá vãng. Như vậy thì cô đừng có lo mất cái bệnh viện cúng trong nhà được không, cúng ở đâu người đó cũng có mặt hết. Chứ không phải là phải chết bệnh viện cúng bệnh viện. Lỡ thí dụ bây giờ lỡ người đó mất tai nạn, không phải đem ngay cái chỗ đó cúng, bất cứ nơi nào mình cũng cúng được hết. Tại vì ở đây không phải là cái vấn đề hình thức, mà cái giao cảm giữa mình với người mất. Con quy y pháp danh là Thanh Lọc, xin thầy giảng cho con rõ nghĩa Thanh Lọc. Chữ thanh là trong sạch, chữ lọc là cái phước lọc mà mình nhận được. Cái phước lọc mà mình nhận không phải là những cái phước lọc bình thường của thế gian, mà phước lọc này là phước lọc trong sạch thanh tịnh. Nói cách khác là phước lọc của từ bi, của trí tuệ. Tại vì lọc nào xài cũng hết đó, chỉ có lọc từ bi trí tuệ xài mới miên viễn còn hoài. Cho nên là thanh lọc là cái lọc Phật cho mình bằng sự thanh tịnh trong sáng. Đó là cái ý nghĩa pháp danh của mình đó. Nếu như ở nhà hoặc chùa mình sở hữu quá nhiều tượng Phật, Bồ Tát, các vị thánh tăng, nếu con không cần nữa thì phải làm sao cho đúng pháp? Vì nếu bỏ rác thì không dám, nếu giữ thì không chỗ để, không lau chùi thì thiếu tôn trọng. Mong thầy cho con lời khuyên, đem hết lên tu viện Hồng Đức gửi. Vậy chứ chùa em cũng vậy chứ gì. Thì thôi bây giờ các vị ở nhà, nếu các vị có nhiều tượng Phật mình không sử dụng nữa thì mình đem ra mình tặng cho bạn bè. Thí dụ mình đem, xin thầy đem lên chùa, để đâu đó ai thích tượng nào ta cứ thỉnh về ta thờ tốt. Hôm rồi Pháp Hòa có đến một gia đình, thì cái chú này hồi chú còn sống, chú thích sắm tượng Phật lắm. Mà quý vị biết tượng Phật nhà chú là từ nhỏ tới lớn, từ trong ra ngoài không chỗ nào mà không có tượng Phật. Đùng một cái ông mất rồi, giờ một mình bà sao bà quán xuyến nổi cái nhà đó. Pháp Hòa khuyên: thôi bữa nay Pháp Hòa lên nhà thăm, cô cũng nên mở tâm tặng hết tượng Phật cho các bạn hữu bạn bè, mỗi người ai thích tượng nào thỉnh về, mình cũng có phước để đăng chi. Thành ra cũng vậy, mình dư tượng Phật đem tặng cho người khác ta thờ. Nếu mình không có bạn bè thì mang lên chùa xin chùa cho mình để chùa, rồi ai cần thì mình sẽ, chùa sẽ tùy hỷ tùy duyên biếu tặng cho người khác. Ở trên chùa người ta, quý vị biết không, ở bển ra ngoài tượng Phật ra, pháp hòa còn nhận gì nữa biết không? Ông thần tài, ông hổ địa, ông táo, ông quan công, để đầy tủ ở dưới bàn Phật hết á. Cái có nhiều người ta lên ta nói con sắp mở tiệm nail, thầy có biết ở đâu cho thỉnh tượng thần tài thổ địa không? Nói khỏi thỉnh, mở cho lựa nè, ông lớn, ông nhỏ, ông mập, ông ốm gì có đủ hết cho ta thỉnh. Bây giờ người ta đang có cái tâm thờ, mình cản cũng không được, mà đi mua nữa làm chi, chùa có tặng cho người ta. Nhưng mà khi mình cho thần tài thổ địa rồi đó, người ta thế nào tụi cũng thêm câu nữa, vậy thầy chú nguyện giùm con luôn, thầy làm bùa làm phép giùm con luôn. Thì mình nhân cái cơ hội đó mình giải thích cho người ta ý nghĩa thờ thần tài thổ địa. Thành thử ra tất cả các pháp không ngoài Phật pháp, nếu chúng ta có lòng có tâm muốn hướng dẫn thì chúng ta làm được hết. Con có một giấc mơ lặp đi lặp lại đến 5 lần rồi trong thời gian 27 năm qua. Và con chỉ thấy giấc mơ này khi có việc khó giải quyết. Giấc mơ thế này: đang giữa đêm con đi bộ trên một cánh đồng thì thấy một căn nhà lá với ánh đèn dầu leo lét. Con đến gần căn nhà thì nhón chân nhìn vào trong thì thấy giữa nhà có 4 ông đang ngồi trên ghế xung quanh một cái bàn vuông 4 cạnh. Chợt một ông lên tiếng: vào đây đi con. Thì con vùng bỏ chạy thục mạng, rồi con rơi xuống vực thẳm. Đến lúc này thì con tỉnh dậy. Con nhớ là 4 ông đều đội khăn đóng, 2 ông mặc áo đỏ, 2 ông mặc áo xanh. Trên áo của 4 ông có thêu nhiều chữ thọ chỉ vàng. Con xin thầy giúp giải quyết con giấc mơ trên. Có gì đâu không giải quyết được, em cũng là 4 trong ông đó đó. Thật ra thì đây là một giấc mơ, mà Pháp Hòa thì không phải là người giải mơ, giải mộng. Nhưng mà có một câu nói trong này nè: khi giấc mơ này được thấy, khi trong lòng có những việc khó giải quyết. Nghĩa là trong cuộc sống mình có gặp những bế tắc khó khăn, thì mình sẽ có một câu hỏi: ô hay, tại sao ta sống ở xứ này quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Ở đây ai nghe bài đó chưa? Bài đó tên là Đời Đá Vàng. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Rồi sao nữa? Ai nhớ không? Chưa nghe hả? Google. Thì như vậy khi mình bế tắc, mình sẽ có nhiều câu hỏi: tại sao mình phải khổ, mình khó khăn? Thì câu trả lời cho mình trong giấc mơ: mình đi bộ trên một cánh đồng, căn nhà có ngọn đèn dầu, ở trong đó có 4 người ngồi trong đó. Đó là những bậc, mặc đồ trong này là giống như thánh tiên vậy đó. Nếu mà mình vào trong nhà đó, phải không, các vị mời mình vô đó, mà mình bước vô nhà đó là mình đậu chến với mấy ổng rồi. Còn đằng này mấy ổng mời mình vô nhà thì mình hoảng hồn, mình chạy bi, rồi rơi xuống vực thẳm. Cũng như thế thôi, nhiều khi gặp mình đi tu đi con cái mình chạy mất tiêu luôn, mình rớt vô một cái vực thẳm, là rớt vô một căn nhà nào đó, gặp một người nào đó đối tượng của mình, phải không? Cho nên mới có cái câu đó: ta tưởng đi vào trần gian chơi một chút, ta tưởng vào trần gian chơi một chút, nhưng không ngờ ở mãi đến bây giờ. Thì chúng ta cũng thế thôi, nhiều khi chúng ta chỉ đi một vòng thôi, nhưng mà chúng ta hết đời, không còn thời gian. Cho nên qua cái câu chuyện này chỉ nói là nhiều khi có thể cái chỗ đó là cái chỗ thiện lành, nếu mình chỉ cần theo cái lời mời mình bước vào thì mình đã an toàn rồi. Đằng này mình nghe cái lời mời gọi đó, mình bỏ chạy thì mình rớt xuống vực thẳm, rớt xuống đây nè. Mình rớt xuống đây để mà phải chịu những cái cảnh sanh ly tử biệt, còn mất thắng thua, thương ghét của thế gian này. Rồi mỗi khi mình gặp những cái cảnh khó, mình buồn khổ, mình khó chịu, thì các ngài sẽ nhắc mình: con có nhớ không, hồi đó phải chi mà con chịu bước vô là con yên thân tới giờ rồi. Nghe không? Chỉ vì con sợ tiếng gọi của bốn vị này mà con bỏ con chạy thì thôi, con chạy thì con chịu thôi. Hiểu ý? Đây Pháp Hòa không có chắc rồi nha. Nhưng mà tại quý vị hỏi thì em phải nói thôi. Có nhiều khi á, một cái chữ vào đây đi con, nó đơn giản vô cùng, nhưng mà nó là một lời mời gọi. Ví dụ thiền sư Ngài Triệu Châu, khi khách đến hỏi đạo, Ngài chỉ nói một câu thôi: uống trà đi, uống trà đi. Tại vì thường thường con người mình ở đây ai mà không uống trà. Nhưng mà chúng ta uống trà trong quên lãng, trong vô tâm, trong khổ đau, trong phiền muộn. Chứ chúng ta có thể chưa từng ngồi uống một chung trà thật sự là tận hưởng. Có ai đó đi ngang mình: uống trà đi. Cho nên thiền sư Việt Nam của mình, sư ông Làng Mai gặp mình: thở đi con. Tại vì nói con đâu có ngưng thở. Đúng rồi, nhưng mà con thở hổn hển quá, con thở trong quên lãng, con sống trong quên lãng. Con hãy trở về với hơi thở của chính con. Cho nên đó là câu thiền ngữ: thở đi con, uống trà đi. Một người khác gặp một vị tổ: thưa thầy, xin thầy hãy chỉ cho con đường tu đạo. Ông có thấy cây thông trước ngõ không? Đạo nó không có cái gì mà xa xôi hết á. Chỉ cần ông dừng lại, ông thưởng thức cây thông trước cửa nhà, đó là đạo rồi. Cho nên nhà thơ Quách Thoại, ông có làm một bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời cái em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Hằng ngày ông đi ngang cái hàng dậu đó, ông thấy hoa nở, nhưng mà chưa bao giờ thưởng thức, chưa bao giờ thấy hoa nó đẹp như ngày hôm nay. Một giây phút tỉnh thức, ông có mặt với hoa trọn vẹn, thì lúc đó ông thấy đó hoa đẹp quá. Và ông làm bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, xưa nay em vẫn thở hoa đẹp như vậy, nhưng tôi không thấy. Lặng nhìn em kinh ngạc, tôi thấy hôm nay em đẹp lạ lùng, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Bây giờ chỉ biết cúi đầu và thưởng thức cái đẹp nhiệm màu của hoa thôi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta vẫn thở, vẫn ăn, vẫn sống, và thậm chí chúng ta có một cái mái gia đình, nhưng gần như hình như là mình không muốn trở về nhà, mình muốn đi rong không à. Nhưng mà khi khổ đau trong đường đời này, chỗ nào mình muốn quay về nhất? Nhà của mình. Ví dụ mình đi du lịch, biến cố ở chỗ đó vừa xảy ra, chuyện đầu tiên là muốn gì? Tìm vé máy bay bay về liền. Hôm rồi ở bên Canada, ở cái thành phố Kelowna cháy rừng, dân du lịch đang đi chơi tự nhiên bị cháy rừng và tất cả đều phải ngưng động hết. Thì lúc đó dân du lịch làm gì? Chỉ muốn một việc thôi: bây giờ làm sao có chuyến bay tôi bay về nhà, tôi không còn muốn du lịch du côn gì nữa. Đấy không? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta rất thích đi rong, đi chơi, nhưng khi trên đường chúng ta đi gặp biến cố khó khăn, chỗ duy nhất chúng ta muốn trở về đó là gì? Đó là nhà của mình. Cũng như thế, cái câu vào đi con. Cho nên cái lúc mà dịch bệnh á, người ta khuyên mình làm gì nè? Ở nhà hay đi? Ở nhà. Ở nhà. Cho nên có một câu thiền ngữ lúc đó đưa được sướng lên để nhắc nhở tất cả Phật tử: if I cannot go out, I will stay in. Nếu mà thật sự cái đó là một câu thiền ngữ mà một pháp thực tập rất thực tế. cái tu tập chính gốc nhất là trở về với chính mình. Cái tu tập là trở về với chính mình chứ không phải nhìn ra. Mình làm sao mình nhìn được thấy mình trở về được với mình. Cho nên Covid đó, lúc đó là mọi người không ai được đi ra ngoài mà phải ở nhà. Và nó trở thành câu thiền ngữ return home, stay home. Thì cái chữ stay home á, đối với đạo Phật á, là một câu thiền ngữ, là một cái bài kinh mà tất cả chúng ta cần phải trở về. Đi đâu cũng bằng trở về nhà. Như vậy tu là gì? Tu là sự trở về. Tu là sự trở về với chính mình, để chúng ta đừng có chỉ để thấy bên ngoài mà quên mình. Mà chúng ta quên mình là chúng ta quên tất cả. Và khi chúng ta tu mà chúng ta quên mình là chúng ta khổ. Còn chúng ta biết mình thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Tại sao? Biết mình thì chúng ta biết người, để chúng ta ứng dụng chúng ta sống. Vì vậy mà thiền sư Việt Nam, Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài cũng dạy cho vua Trần Nhân Tông: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Cái bổn phận duy nhất của chúng ta là thấy được chính mình, nhận diện được chính mình, phản quan tự kỷ, soi lại chính mình. Bổn phận sự là việc của mình chứ không phải soi đâu cả. Như vậy thì giấc chiêm bao này không có gì xấu, mà là một sự nhắc nhở. Đừng quên, khi chúng ta được đi vào nhà, đó là hạnh phúc. Nhưng mà rất tiếc, chúng ta nghe mời vào nhà thì chúng ta chạy. Chạy để chúng ta rớt hầm, rớt hố. Cho nên ngày xưa Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ còn có đọc một cái bài thơ, bài kệ đó: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề quỷ hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mết, cũng đàn chuẩn ưa. Cho nên khi mình được trở về nhà, đó là hạnh phúc của mình. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị ngày qua. Phải không? Cho nên rồi, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Nhật nguyệt là gì? Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Cuộc sống của chúng ta cứ lẩn quẩn hết ngày rồi đêm, hết đêm rồi ngày, mà chưa thường phản tỉnh. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nhắc nhở mình đó: vị thường phản tỉnh, thời quan yểm một, tuế nguyệt tha đà. Chưa bao giờ một giây phút nào mình tỉnh, để cho ngày tháng luôn. Thời quan yểm một, tuế nguyệt tha đà. Tuế là năm, nguyệt là tháng. Để cho năm tháng nó trôi qua mà chúng ta chưa giây phút phản tỉnh. Thế đâu phải cách sống của mình. Cho nên làm gì làm, mỗi tuần phải có ít nhất một ngày để trở về với chính mình. Nhìn lại một tuần qua mình đã sống như thế nào. Vì vậy mà trong chùa mỗi bữa tụng kinh hay nhắc nhở: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Quý vị viết bốn câu đó: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Còn nếu giỏi nữa viết thêm: đại chúng hãy cùng tinh tấn, mình hãy cùng tinh tấn, thực tập cho hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Cảm ơn cái câu hỏi về một giấc mơ đó, để rồi cho chúng ta có cơ hội. Đời không như là mơ. Và cuối cùng, giấc chiêm bao là tiểu mộng, đời sống này là một đại mộng. Đại mộng phải không? Thoáng một cái mình ở nước Mỹ 40 năm. Mới ngày nào mới qua, trẻ, đẹp, bữa nay nhăn nheo, run rẩy, vân vân. Con mình hồi xưa nhỏ xíu, bây giờ nó có con, thì mình làm bà, mình làm ông, thì cái cuộc sống mình phải già. Rồi thậm chí những thế hệ tới đây, trước đây cũng từ từ đi diện ông bà hết rồi. Phải không? Cho nên có phải cuộc đời này là một giấc mơ đại mộng, cuộc sống này là đại mộng, còn cái giấc chiêm bao mình nằm ngủ mình thấy đó là gì? Tiểu mộng. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ cũng viết bài thơ mộng nhắc mình vậy đó: gá thân mộng, thân này là mộng gì? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Em đi trong cảnh mộng được 50 năm rồi nè. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, một ngày nào đó mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Nhưng mà đừng có cười không, mà phải ghi lời mộng, ghi nhớ những gì đã qua, những kinh nghiệm đã qua, ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Đấy, khách mộng không nhắn khách mộng để làm gì? Tỉnh cơn mộng. Biết được mộng thì tỉnh cơn mộng. Cho nên mình biết cuộc đời là mộng, cho nên cái gì mà chúng ta cố chấp vướng bận thì phải tự nói với mình: đời là mộng, ôm làm gì cho cực. Câu cuối cùng hỏi nè: làm sao để buông bỏ và tha thứ? Mình còn không giữ được thì tại sao câu nói của người ta mình cứ ôm? Tài sản mình không giữ được nữa thì tại sao một gì người ta làm cho mình, nó là những cái bất thiện pháp làm cho mình khổ, tại sao mình phải giữ hoài? Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống. Buồn cũng chết, vui cũng chết, hãy vui. Cho nên người ta mới kêu là ngậm cười nơi chín suối. Chín suối là suối gì? Suối vàng. Suối vàng là mình dịch từ chữ Hán là huỳnh tuyền. Huỳnh tuyền tức là ở cõi đó có cái suối, cái suối đó nó màu vàng. Chỗ đó chúng ta, thường thường người ta nói chín suối là biểu tượng cho cái chỗ chết, mà người ta nói ngậm cười nơi chín suối, chứ không ai nói ngậm buồn nơi chín suối. Cho nên mình vui cũng chết, mình buồn cũng chết, mình tha thứ mình cũng chết, mà mình ôm ấp chấp trước mình cũng chết. Vậy thì hãy chết như thế nào để cho nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Vì biết cuộc đời này là mộng mà ốm làm gì? Mà thậm chí mình cũng hát hoài đó: em ơi nếu mộng không thành thì sao? Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có. Chớ rờ cái mó mà chớ mó, chớ rờ cái có mà chớ mó cái không. Hãy tháng ngày thông dong cùng không với có. Đó là câu hỏi cuối, hai giờ cuối nữa nè. Này hỏi mót. Xin thầy giải thích pháp danh Diệu Đắc. Diệu Đắc nghĩa là dắt điệu. Dắt đi điệu kêu Diệu Đắc. Chữ đắc là được, chữ đắc là được. Nhưng mà trong cuộc đời này ai cũng muốn mình có một cái đắc, một cái sở đắc, một cái điều mình đắc nhận được. Nhưng cái đắc nhận được của người Phật tử đó là chánh pháp vi diệu. Như cái bài kinh mà chúng ta thường tụng đó: pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Mình hôm nay con thấy, con nghe và con được thọ trì. Đó là ba việc của giáo pháp, mà cái phước lành của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta thấy mà chúng ta không được nghe, hay ngược lại nghe mà không thấy, hoặc là thấy nghe mà không được. Chẳng hạn như đi ngang tiệm vàng, biết vàng, biết vàng mà có được không? Không, bị có tiền đâu có. Thấy tiền của người ta, biết tiền nhiều quý, tôi thích lắm, nhưng mà không đắc được. Giáo pháp cũng vậy. Có những người người ta nghe giáo pháp nhưng người ta không thấm giáo pháp. Người ta nghe mà không tâm thấm, nghe mà không hiểu, thấy mà bỏ lơ. Còn mình nghe, thấy mà còn được, đó không phải là may mắn của mình sao? Đó không phải là diệu đắc sao? Phải không? Diệu đắc là đắc được cái pháp vi diệu. Mà pháp vi diệu của Phật là gì? Là từ bi trí tuệ. Người có thương mình không bao giờ ôm những phiền não trong lòng. Người có đủ tuệ giác không bao giờ thấy cái đó là bất thiện pháp mà cứ để mãi trong lòng. Như vậy chúng ta là người học Phật phải có từ bi, mà trước hết thương chính mình. Thương chính mình thì không nên ôm rác vô lòng, phải không? Và có tuệ giác thì biết cái rác là phải chuyển hóa nó, từ rác thành hoa, phiền não tức bồ đề. Mình tha thứ thì mình thư thả, mình ôm ấp thì mình nặng nề. Đó là lý do tại sao chúng ta thắp hương mỗi ngày. Tại sao quý vị thắp hương? Vì cây hương nó bốc lên cái khói và nó có cái tro tàn nó rớt xuống. Chỉ một nén hương mà hai bài pháp, nếu tâm hồn nhẹ nhàng thì thư thả bay lên như khói mây, nếu chúng ta nặng nề như tro thì chúng ta rớt xuống. Vậy chúng ta muốn rớt hay muốn lên? À, muốn lên thì học như mây khói, muốn rớt thì làm tro. Muốn khổ đau thì cứ ôm miết, muốn thư thả nhẹ nhàng thì tha thứ cho người. Mà tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình. Mà được như vậy chúng ta là diệu đắc. Diệu đắc là đắc được cái pháp vi diệu. Bây giờ mình có một câu hỏi kế tiếp. Bạch thầy, thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời, tu như thế nào để lên cõi Tây Phương. Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A-di-đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu. Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó. Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn. Nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang hai chiếc dép không? Một đôi thôi. Mỗi lần là chỉ một đôi thôi. Đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn. Muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu. Cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa. Không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi. Nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm. Nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được, xa xa mờ mờ không biết ở đâu, không cao cũng không xa. Trời không có xa, trời không có cao, trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời đã là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá mà lên trên bàn có ba món ăn, bằng lòng với ba món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Không? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời, một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè. Muốn đi đâu là vèo cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, bây giờ nó có thiệt, phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết. Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều. Ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là làm mười. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời, nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh có áo lạnh, mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt bốn mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh đó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp về, chừng tháng, hai tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trột luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên,
mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng nay con làm đẹp, chiều tối con phải rửa, để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên trôi lên nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy mình làm đẹp mà có tu tập. Quý hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, cực lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là cực lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra, mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời. Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi chỗ đó kiếm một người tới thăm không có, tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không? Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được. Hãy gieo cái hạt giống đó, để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi. Muốn chết dễ, sống phải dễ. Còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quá vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai. Chỉ quan trọng là mình cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, đã muốn đó. Nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền. Có nhiêu xài hết nhiêu, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm. Thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó. Hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi, nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị phá hòa ví dụ nè. Lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, điền vòng thế nào cũng hỏi à, ở đây có chùa không? Đi chơi nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không? Ở đây có quán phở nào ngon không? Thí dụ vậy đó. Tức là cái tâm mình hướng. Như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào, cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày. Để chúng ta, nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh, thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình, mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện. Mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp. Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó thiện được suốt đời mà cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp. Cái nghiệp cuối đời mình nổi sân lên một cái giây phút đó. Đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, Cửu Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, huống chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là Cửu Huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả Cửu Huyền thất tổ. Cửu Huyền là gì? Chính đời, quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích, thì như vậy thì bảy đời là ông cố, ông nội, ba mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bàn thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết. Cho nên hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một con album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội, hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị con album đó. Là bởi vì hết đời mình, ai nói cho nó nghe? Ông này là ai? Tên gì? Sanh năm nào, mất ngày nào? Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết, mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ Cửu Huyền thất tổ, không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng giỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái giỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày giỗ chung. Ngày giỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái giỗ rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn, chúng ta phối hợp làm lễ dỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày dỗ chung, các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên. Hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại. Nó nói: I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên trên chùa, trong lòng cũng buồn lắm. Mà có nhiều người á, họ đem tới, họ đâu có để trong chùa đâu, họ đứng trước cửa chùa họ để á. Xong rồi bấm tiếng toan, họ chạy xe, họ chạy mất đi. Mình tưởng ai đem gì tới, ai nhờ đâu. Trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm. Tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt. Ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết, từ bàn Phật tới bàn ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ, không ai chịu giữ hết á. Thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy, không người nào chịu giữ hết. Thật ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn. Còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rườm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được, thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy, đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ, trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa, nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh. Vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tâm hạnh của bậc Bồ Tát. Xin Thầy Quang Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sang tham. Và sang tham nó có mấy loại: sang tham chỗ ở, sang tham về sự học hỏi, sang tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình á. Mình ngồi ở ghế, bóp bên này ghế, bóp bên kia ghế, để chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dở cái giỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang thăm về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp á, thay vì mình giới thiệu không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to. Vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình. Vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ, lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn. Vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam, mình ăn gì mình cúng nấy. Qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây, tại vì trong đó có cô hồn Mỹ. Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ, cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bỏng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu: thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà, xa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ. Vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về. Thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à. Thôi câu hỏi cuối nha, vì mình hết giờ. Có một em 7 tuổi nó hỏi nè: how can I come when people say things that I don't feel happy to hear that? Làm sao con có thể lắng tâm xuống khi con nghe một người khác nói mà con không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lời nói đó? In order to, you cannot stop people when they say something not happy you. But you able to go to somewhere else to get away from these words. You unable to prevent them, to stop them. But you have the rights for yourself to move away from that area. So when you are not happy with the words when people say to you, go to your room. Walk outside, breathe in and out deeply, enjoy the flowers, enjoy the fresh air in order to calm you. Remember that in this life, you cannot expect other people to satisfy you, but you have the rights, you have the permission, you have the way to help you out of that. You cannot make people happy. You cannot happy with the words what people say, but you can happy by yourself to find your way to stay away from this. You cannot please the environment, but if you change your feelings by moving away from that environment, you will be different. There are a lot of channels. If you listen to this channel, you don't like it, you can switch to another channel. That is your right. They can have 100 channels on TV, but you have a remote control to select what channel you want to watch. Same thing. I share with you a gatha, a verse, when you watch TV. My mind is the screen of TV. I am a remote control. I will select any channel that help me to learn and to be happy to watch and to listen. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chúng ta không có quyền ngăn người khác không được nói những lời dễ thương, không dễ thương, nhưng chúng ta có quyền đi vào phòng để lắng tâm mình. Chúng ta tự mình tìm một con đường an lạc cho mình. Những lời nói, những hành động, những cử chỉ như bao nhiêu những cái channel ở trong TV, nhưng chúng ta là cái remote control. Mình có quyền chọn một cái đài nào để mình xem và nghe, phải không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Your mind is the remote control. Choose any healthy, any happy one to watch and to enjoy. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình không cấm người ta nói bậy, nhưng mình có quyền đi nơi khác để lời nói bậy không ảnh hưởng mình. Mình không thể cấm được trời mưa, nhưng mình có quyền ở trong nhà nếu trời có mưa. Còn nếu muốn đi ra ngoài, mình có áo mưa, mình có dù. Mình không thể cấm trời lạnh, nhưng mình có áo lạnh. Mình không thể cấm trời nóng, nhưng mình có cây quạt. Như vậy thì pháp bất thiện trong thế gian này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta là người Phật tử có đủ phương pháp để ứng phó với tất cả bất thiện pháp của cuộc đời này, vì chúng ta là một Phật tử rất dồi dào pháp môn, vì cha của mình là Pháp Vương, ông vua Pháp, mình là Pháp Vương tử, con của vua Pháp, thì không có pháp nào mà mình không có ứng được. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình giỏi á, thì mình chuyển hóa, à đây là lời nói giúp cho tôi nhẫn nại. If you are more talent, more practice, when people say something wrong, not happy you, you can hear, you can learn, oh, this is a chance for me to learn how to be patient. Let's say when you grow up, you have a job under a manager. Under a manager, they can say something very weird to you because they are your boss. In that moment, you cannot say, I don't like your words, I run away from you. No, at that moment, you have to be there with your boss. Even they say something very negative, but that is your job. In this case, you must know that this is a chance for me to improve myself, to change myself, to learn and how to be patient. Có những lúc mình không thể chạy được, như là một người boss của mình, họ la rầy mình, người chủ mình họ la rầy, phải ở đó thôi. Chừng đó mình phải pháp môn gì? Pháp môn nhẫn nại, pháp môn chịu khó. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây.